Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật, cũng như các thành viên đang ở trên phòng Zoom. Ai trong chúng ta cũng đều có một trong lòng mình gì đó, một cái điều đang mong mỏi mà mình đang chờ đợi để nó trở thành hiện thực trong cuộc đời của mình. Đôi khi chúng ta phải trông đợi, bởi vì chúng ta cũng biết được khả năng của mình, khát vọng của mình, lòng nhiệt quyết của mình cũng khó biến điều đó trở nên sự thật. Đôi khi để hành trình để đạt đến được mục tiêu đó, nhiều lúc chúng ta cũng mệt mỏi, nhiều lúc chúng ta cũng sờn lòng. Ở trong Esai, sách tiên tri Esai đoạn 40 câu 31 đã từng nói: những người trai trẻ cũng phải mệt mỏi, những người trai tráng cũng có những lúc sờn lòng, nhưng ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cái cụm từ đó nó hết sức quan trọng lắm, và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau với cái cụm từ đó trong một phân đoạn của Thi Thiên ở trong 130 từ câu thứ nhất tới câu thứ 8. Xin mời quý vị có thể mở ra ở trong phần kinh thánh điện tử của quý vị, ở trong iPhone hoặc là trong iPad vân vân. Thi Thiên 130 từ câu thứ nhất tới câu thứ 8. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Jehovah ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng này xin của tôi. Hỡi Đức Jehovah, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trong đợi sáng. Hỡi Sen, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chánh Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Chỉ có 8 câu kinh thánh thôi, nhưng có 7 lần nhắc đi nhắc lại cái cụm từ sự trông đợi. Thật ra thì có 5 lần thôi, còn 2 lần kia là sự trông cậy. Thật ý tưởng của sự trông cậy thì bao hàm trong đó có sự trông đợi. Khi một điều gì mà nó cứ được lặp đi lặp lại thì đó là một điều hết sức quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy được cái điều này dường như nó dính liền với mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sầu khổ, khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta bất an, khi chúng ta tuyệt vọng, khi chúng ta chờ đợi điều mà mình tưởng rằng nó sẽ đến, nhưng sao nó kéo dài lâu quá. Có thể nói sự trông đợi là một phần trong đời sống của con người, của đức tin. Ngay cả một người không có niềm tin nơi Chúa, người ta cũng có lòng trông đợi. Vấn đề là sự trông đợi đó nó có hy vọng hay không. Còn sự trông đợi mà chúng ta đang học ở nơi đây, nó tràn đầy sự hy vọng ở trong Chúa. Nhưng có 2 phần chúng ta sẽ suy gẫm ở nơi đây. Điều thứ nhất, tác giả của Thi Thiên 130, ông nói: từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài, tôi kêu gọi Ngài, tôi trông đợi Ngài. Tôi muốn hỏi, cái nơi sâu thẳm của tôi, cái nơi sâu thẳm của chúng ta là ở đâu? Cái nơi sâu thẳm mà tác giả này đang nói là gì? Tôi tin rằng nó không phải nói về vị trí địa lý đâu, nhưng nó hàm ý đó là sự chân thật của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi mình nói từ trong sâu thẳm lòng tôi muốn nói cảm ơn bạn, thì bạn muốn nói rằng tôi thật lòng đấy, tôi chân thật đó, Tôi muốn nói với bạn bằng cả tấm lòng chân thật. Từ ngữ của sự sâu thẳm ở nơi đây, nó không hàm ý chỗ của khốn cùng, chỗ của cực hình, chỗ của cực lòng, nhưng nó hàm ý đó là sự chân thật. Khi một người có lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, thì điều đầu tiên người đó đến với Ngài. Chúa nói: người đến với ta, người có thật lòng không? Người có hết lòng không? Người có chân thật với ta hay không? Thông thường không ai thích người khác nhìn rõ mọi sự xảy ra trong lòng của mình. Ngay cả với Chúa, chúng ta cũng không muốn nữa. Đôi lúc chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không muốn phơi bày hết những gì trong lòng của mình, động cơ của mình, tham vọng của mình, yếu đuối của mình, những điều gì đó thánh thiện cộng sai trật trong lòng của mình. Nhưng rồi Đức Chúa Trời muốn khi một người đến trước mặt Ngài để trông đợi Ngài, để nhận được sức mới từ nơi Ngài, thì điều đầu tiên Ngài không muốn người đó giấu điều gì hết. Không phải vì Ngài không biết điều gì xảy ra trong lòng của chúng ta đâu. Không, Ngài biết hết. Nhưng Ngài muốn người đến trước mặt Đức Ngài, Đức Chúa Trời, người đến trước mặt Ngài phải học biết kính sợ Ngài và chân thật với Ngài. Vì đây là yếu tố quan trọng cho một đời sống đức tin. Không một người nào đến với một đấng mà mình thờ phượng mà người đó thiếu lòng kính sợ, mà thiếu lòng chân thật, mà người đó có thể gọi rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin nhậm lời cầu nguyện của tôi, xin lắng nghe lời cầu xin của tôi. Mạch văn của Thi Thiên đã nói rõ, ở nơi đây nếu Chúa cố chấp thì không ai có thể đứng nổi trước sự gian ác, không ai đứng nổi trước sự thánh thiện của Ngài bởi tấm lòng gian ác của mình. Có thể nói khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng chân thật, có những lúc chúng ta nói với Ngài rằng: từ trong sâu thẳm lòng con muốn nói với Chúa về những điều con muốn làm và những điều con thất bại, những điều con muốn thực hiện và những điều con không thể thực hiện, những điều con muốn quên nhưng không thể quên, những điều con muốn tha thứ nhưng không thể tha thứ, những điều con muốn vươn lên nhưng nó cứ kéo trì con xuống trở lại. Đó là gì? Đó là sự thật lòng. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến với Ngài bằng một con người thật lòng, chứ không phải bằng con người ra vẻ hoàn hảo. Vì càng ra vẻ hoàn hảo thì càng ra vẻ không thật lòng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thật lòng với Chúa, bởi vì khi chúng ta thật lòng với Ngài, chúng ta mới có thể nói lên được cái con người bên trong của mình. Khi chúng ta nói lên được con người bên trong của mình, đồng nghĩa chúng ta cũng nhận diện ra rõ được con người bên trong của mình. Bởi vì các nguồn sự sống từ nơi đây mà ra. Khi ở nơi đây không có điều gì là thật, thì chẳng có điều gì ra là thật. Mà chẳng có điều gì ra là thật, thì chẳng có điều gì có kết quả là thật cả. Nhưng khi bên trong đây là thật, thì những gì nó sẽ xảy ra là thật, mọi sự kết quả của là thật. Con người yếu đuối thật, con người bất cần họ thật. Nhưng ở trước mặt Chúa, Chúa nói: ngươi hãy đến vì ta có lòng tha thứ. Nếu ta cố chấp sự gian ác của ngươi thì không thể nào ngươi sống nổi đâu. Chúa khích lệ, và tác giả cảm giác ra được cái điều thú vị và ông khám phá ra khi ông đến trước mặt Đức Chúa Trời để trông đợi nơi Ngài. Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta thật sự có thể tôn mượn hình ảnh của câu chuyện ẩn dụ. Chúng ta thật bao nhiêu? 30%, 60% hay là 100%? Chúng ta càng thật với Đức Chúa Trời bao nhiêu thì chúng ta càng dễ dàng để nhìn thấy ra được những gì Chúa sẽ làm trên cuộc đời mình bấy nhiêu. Ngài nhìn biết hết những điều gì trong cuộc đời của chúng ta. Đôi khi người cũng còn biết được, huống hồ gì Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ hình ảnh câu chuyện của vua Saul. Ông tìm cách gả con gái Mi-canh của mình cho David, nhưng mọi người nhìn vào thì biết rằng ông mượn cái đó thôi để giết David, chứ không phải để gả con gái mình cho David. Động cơ bên trong của ông thì ẩn giấu, hành động bên ngoài của ông thì có vẻ vồn vã, hòa nhã, vui vẻ đón mừng David. Nhưng bên trong có ông thì là ẩn chứa điều khác. Chúa nhìn thấy điều đó và Chúa bảo vệ người sức dầu của Ngài. Chúa bảo vệ đầy tớ của Đức Chúa Trời trước những cái động cơ sai trần của Saul. Chúng ta thấy con người của David là như vậy đấy, yếu đuối nhưng mà thật thì Đức Chúa Trời bảo vệ. Còn Saul làm ra vẻ hoàn hảo thì Đức Chúa Trời Ngài làm cho ông bị khốn cùng. Chúa muốn mỗi cuộc đời của chúng ta, chúng ta đến với Ngài bằng điều gì? Chúng ta đều biết rằng không có gì đáng sợ cho bằng sống với một người không muốn thật lòng với mình. Ai chúng ta cũng vậy hết, không gì đáng sợ sống với một người không thật lòng với mình, làm việc với một người không thật lòng với mình, đi một đoạn đường dài, đó là đường đời, mà người đó cũng không thật lòng với mình, thì đó là nỗi kinh khiếp của cuộc đời. Chúng ta hãy thử xem thôi, nếu chúng ta muốn Chúa đồng đi với mình, Chúa cùng làm việc với mình, tay Chúa cùng làm việc với tay của tôi, thì chúng ta cần điều gì? Chúng ta cần thật lòng. Chúa thật lòng. Chúa thật lòng đến với chúng ta. Ngài thật lòng chết trên thập tự giá, chứ không phải giả chết trên thập tự giá. Ngài thật lòng để sẵn sàng chịu đau đớn và sỉ nhục. Ngài thật lòng để chịu người ta vả vào mặt Ngài. Ngài thật lòng để chịu người ta sỉ nhục Ngài. Ngài thật lòng đến tận cùng của vấn đề. Ngài không cần gì phải giấu trá cả. Vậy thì đi với Ngài cần điều gì? Cần sự thật lòng. Đôi khi chúng ta tưởng rằng nếu tôi đi với Đức Chúa Trời, tôi làm một điều gì đó thì Chúa sẽ thích hơn. Xin thưa, đó là phần sau, phần mà Ngài cần ở nơi con người của chúng ta. Không phải là tay chúng ta cầm điều gì, không phải là chiếc áo bên ngoài của chúng ta mặc là cái gì. Nhưng Ngài cần một con người thật, một con người thật đi với Ngài, đồng hành với Ngài, để có những lúc người đó ngã, Ngài sẽ nâng. Còn người đó chỉ làm ra vẻ như mình vững, nhưng bên trong đã ngã nhiều rồi. Thì Đức Chúa Trời không thể nào nâng đỡ một người không thật lòng. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta học được điều này. Khi chúng ta thật lòng với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cách Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ cái con người yếu đuối bên trong của mình. Phao-lô là một con người mạnh mẽ, nhưng khi ông nói với những người cùng đi với ông, anh em yếu đuối, tôi cũng là người yếu đuối. Ông không nói anh em yếu đuối, tôi là người mạnh mẽ. Không, anh em yếu đuối, tôi cũng là người yếu đuối mà. Nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn luôn nâng đỡ cả yếu đuối. Cho nên có những lúc ông đến với Chúa, ông nói, Chúa nói, sự yếu đuối của ngươi sẽ là sự mạnh mẽ của ngươi đấy. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng sự thật lòng của mình lại là một thế mạnh của cuộc đời mình không? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng khi quý vị đến với Đức Chúa Trời bằng cả một tấm lòng chân thật thì đó lại là thế mạnh của cuộc đời mình không? Vâng, Phao-lô đã học ra được điều đó. Cho nên con người ông có những lúc yếu đuối, nhưng Chúa nói sự yếu đuối là ân điển để làm cho ngươi được trở nên mạnh mẽ. Vậy thì từ nơi sâu thẳm của tấm lòng của chúng ta là ở đâu? Là ở chỗ của sự chân thật, là ở chỗ của sự thật lòng. Và khi chúng ta đến với Chúa với thái độ trông cậy Chúa như thế, thì Đức Chúa Trời nói hãy trông đợi nơi ta, hãy ngưỡng vọng nơi ta. Cụm từ của sự trông đợi nó thường được nhắc nhiều đến ở trong Kinh Thánh, còn trong thực tế của cuộc sống nó thường được nhắc nhiều đến trên môi miệng của những người Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người khải đạo, đặc biệt là những người cầu thai, đặc biệt là những người khích lệ ai đó. Khi vì quý vị ngã lòng, vì đối với người chăn, vì đối với mục sư, quý vị sẽ nghe nói hãy tiếp tục trong đời Chúa, hãy tiếp tục trong đời Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì đó không phải là con đường mà không còn con đường nào khác, hãy chọn con đường đó. Không, bởi vì đó là con đường duy nhất và con đường đầu tiên quý vị phải chọn lựa. Sự trông đợi nơi Đức Chúa Trời nó sẽ khác lắm. Nó khiến cho chúng ta học ra được nhiều điều quan trọng trong cuộc đời mình. Nhiều người hỏi rằng vậy thì làm sao tôi để trông đợi Chúa? Tôi sẽ trông đợi Chúa như thế nào để tôi khám phá ra được sự vận hành của Ngài trên cuộc đời của mình? Chúng ta hãy nhìn xem một phân đoạn Kinh Thánh nói về một cuộc đời. Từ nơi cuộc đời thật này, chúng ta sẽ học ra được nhiều điều, rút ra được những nguyên tắc cho đời sống của mình. Thi Thiên 105 từ câu thứ 17 đến câu 20 có nói như thế này: Chúa sai một người đi trước Israel, là Joseph bị bán làm tôi mồi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng. Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Vua sai tha Joseph, đấng cai trị các dân giải tha người. Vua lập người làm quản gia, làm quan cai trị hết tài sản mình, đặng mặc ý người trói buộc quần thần và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Chí Thiên 105 từ câu 17 tới câu 22. Vì sẽ nhọt vào trong các phân đoạn đó, cái câu chuyện về cuộc đời Joseph thì nó quá sống động, quá thực tế đối với người của đức tin. Làm sao con người này từ chỗ bị cùng chân lại, ông ta không còn được tự do, sự tự do của ông không có. Nhưng một khi ông ta được tháo gông cùm ra thì Kinh Thánh nói ông chối buộc lại quần thần. Và cái từ ngữ chối buộc đó không phải ông chối buộc cùm chân gì nữa họ, nhưng ông chối buộc ý tưởng của họ, bất phục ý tưởng của họ, phải theo ý tưởng của ông. Điều này nó cho chúng ta học ra được điều gì? Nó có những ý tưởng ở tại thời đây. Joseph, một nguyên tắc đầu tiên, ông luôn nhận biết Chúa mình là ai. Người trong cạnh nơi Đức Chúa Trời thì phải nhận biết Chúa của mình là ai. Chúng ta dù có thể yếu đuối, dù có thể phạm tội, nhưng chúng ta phải biết Chúa mình là ai chứ. Joseph biết Chúa mình là ai. Joseph rõ đấng mà mình thờ phượng. Joseph rõ đấng mà ông đặt cái niềm tin cuộc đời vào, nơi đấng đó như thế nào. Khi ông biết rõ mình là ai thì ông cũng nhận biết rõ mình tin cậy Chúa ở mức độ như thế nào. Vì nhận biết mình Chúa là ai thì cũng nhận rõ biết mình tin cậy Chúa mức độ nào. Và để hiểu rõ được mình tin cậy Chúa mức độ nào thì mình hiểu rõ mình là ai nữa chứ. Mình là dân được chọn, mình là người được Chúa chọn lựa. Khi Joseph hiểu ông là người được Chúa chọn để được làm con của Ngài, định mệnh của ông, số phận của ông nó thuộc về Đức Chúa Trời. Khi ông biết Chúa mình là ai, ông biết cuộc đời mình là ai, thì ông cũng nhận biết cái lời hứa của Chúa trên cuộc đời của ông không bao giờ có thể thay đổi. Ở đây mạch văn Kinh Thánh nói rằng người ta cùm ông lại cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Ông học ra được Chúa mình là ai, mình là ai. Rồi ông nhận ra được cái lẽ thật mà Chúa dạy trên cuộc đời của ông á. Đó là lời mà không bao giờ thay đổi. Và điểm cuối cùng thứ tư, điều gì? Chính vì vì thế ông nhận ra được mọi hoàn cảnh xảy ra đều nằm trong sự cho phép của Chúa cả. Nó không thể thay đổi được điều gì cả. Nó không thể thay đổi được số phận của ông. Nó không thể thay đổi được định mệnh của ông. Khi một người trong cạnh nơi Đức Chúa Trời thì người đó biết Chúa mình là ai, biết mình thuộc về ai, mình là ai, biết lẽ thật của Đức Chúa Trời dạy dỗ mình điều gì. Và lời đó là lời của sự ứng nghiệm. Và điểm thứ tư là gì? Hoàn cảnh có xảy ra như thế nào cũng không thay đổi được, cũng không thay đổi được cái định mệnh cuộc đời mình, số phận cuộc đời mình. Người trong cậy Chúa là như thế đó. Khi chúng ta học biết được sự trong cậy nơi Đức Chúa Trời thì dầu hoàn cảnh có mức độ nào thì tôi vẫn tin rằng Đức Chúa Trời của tôi vẫn là Đức Chúa Trời không thay đổi. Bạn có thay đổi thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Bạn đó mà không cần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có bị xoay chuyển điều gì cả. Bạn nói rằng tôi bỏ Ngài thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Tôi không muốn đến với Ngài thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta bị thiệt thòi thôi. Nhưng Joseph ông hiểu điều đó. Ông chẳng cần buồn gì, phải hờn trách, tự trách, than vãn. Ông học ra biết có những lúc hoàn cảnh trước mắt đang trói buộc về thể xác của ông. Người bị trói và cùm chân vào xiềng. Cái từ ngữ đó muốn nói rằng ông bị bức bách trong một hoàn cảnh nó không thuận lợi. Ông bị cùm chân lại. Đó là hoàn cảnh. Hoàn cảnh đang cột lại cái sự tự do của Joseph. Nhưng rồi khi đến ngày lời của Chúa được ứng nghiệm, sau khi rèn thử cuộc đời của Joseph thì ông được cởi trói về thể xác và ông có ý quyền để cột trói ý tưởng trên các vườn thần của Pharaoh. cái từ ngữ trói buộc ý tưởng đó nó quan trọng lắm quý vị. Người ta có thể giữ được bạn không sao, rồi một lúc nào đó bạn cũng tìm cách thoát được. Nhưng mà người ta đang giữ được tư tưởng của bạn, bạn chạy đi đâu cũng vậy thôi. Nhiều người bị cột trói ở bên trong chứ không phải bị cột trói ở bên ngoài. Nhiều người nói rằng tôi bị hoàn cảnh cột trói. Đôi khi ngồi nghe một hồi họ nói, họ tâm sự thì nhận ra rằng người này bị cột trói ở trong lòng. Cái bị cột trói ở bên trong của anh ta, cái bị cột trói trong tư tưởng của cô ta nó lớn hơn cái hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng đôi khi người ta không nhận diện, người ta nói hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, nhưng ở bên trong đang bị trói buộc về ý tưởng. Và Chúa làm cho Joseph, ông được cột trói về mặt hoàn cảnh, nhưng tư tưởng của ông, ý tưởng của ông nó không có bị cột trói. Ông vẫn hoàn toàn là Joseph. Cho đến chừng hoàn cảnh đó kết thúc, lời của Chúa được ứng nghiệm, thì ông bắt đầu trói buộc lại ý tưởng của người khác. Ở đây muốn nói là gì? Ngay cả quyền lực của đời này cũng phải vâng phục cái y quyền thuộc linh trong cuộc đời của Joseph. Vì Joseph đã mặc lấy cái sự trong đời được sức mới là gì? Được mặc lấy y quyền thuộc linh, cất cánh bay cao như chim ưng. Nó không nằm ở trong cái tầm của đời sống của mỗi con người, suy nghĩ của con người, mà nó đang nằm trong cái tầm sống của tư tưởng của Đức Chúa Trời, khiến cho con người đó có những ý tưởng khác, khiến cho con người đó có một cái nhìn khác, khiến cho con người đó trở nên người mà ngay cả quyền lực của đời này cũng phải chạy đến để nhờ. Chúng ta thấy khi một người sống với ý tưởng được cởi trói trong sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ hiểu ra được cái Ma-thi-ơ đoạn 18 câu thứ 18. Điều gì ngươi mở dưới đất thì trên trời ta sẽ mở. Điều gì ngươi buộc dưới đất thì trên trời ta sẽ buộc. Đó là gì? Ở Chúa cho trong cái đời sống của người đó có một cái y quyền thuộc linh. Chúa cho bên trong con người của chúng ta có một cái y quyền thuộc linh, đến nỗi quỷ cũng phải sợ, nan đề nó cũng không làm gì dập tắt được. Mọi sự mình tưởng rằng nó có thể phủ lên cuộc đời của mình, nhưng không, nó chỉ là thảm. Mặc dầu đó là một tấm thảm của khó khăn, của hoạn nạn, nhưng đó lại là thứ để rèn luyện cho cuộc đời chúng ta thôi. Lúc đó chúng ta mới học ra được cái ý quyền của Ngài thật là tuyệt vời. Ma quỷ nó không sợ ai đâu. Nó không sợ một con người, nhưng nó sợ người trong cậy nơi Đức Chúa Trời. Nó sợ người trong cậy nơi Chúa. Bởi vì ma quỷ nó có quyền đến để làm tổn hại những người, ngay cả quyền lực đời này, giàu sang đời này, trí thức đời này. Đôi khi nó gieo nan đề vào trong gia đình, gieo sự sợ hãi trong cuộc sống, gieo sự mất mát, gieo cả sự sụp đổ. Bề ngoài thì nó khác, nhưng bên trong thì lại sống trong sự hoảng loạn. Nhưng người có sự trông cậy Chúa thì có ý quyền để cởi trói những nan đề đó ra khỏi cuộc đời của người khác. Chúng ta nhìn thấy rồi, ngay cả vua quyền lực đế quốc lúc đó là Babylon, ông cũng phải bối rối, ông phải thốt lên và nói: ta có một giấc mơ, và giấc mơ đó làm ta bối rối, sợ hãi. Ta muốn biết chiêm bao đó là gì. Mọi người đều không ai bế tắc, thế người ta phải chạy đến Daniel, một tên nô lệ, người Do Thái, nhưng lại là một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thế là Daniel đã giải dùm cái giấc chiêm bao đó, tỏ ra được cái sự màu nhiệm đó cho cả vua Babylon, khiến cho vua hiểu một bức tượng lớn, đầu bằng vàng, ngực và tay bằng bạc, bụng và đùi thì bằng đồng, ống chân thì bằng sắt, hai bằng chân thì nửa sắt nửa đất sét. Ông ngạc nhiên vì sự bày tỏ đó, và Daniel nói vua sẽ biết đầu bằng vàng là một thế lực, đó là vua, rồi một lúc sẽ vua sẽ bị sụp đổ xuống một thế lực khác, đó là gì? Medi-Ba-Tư, bụng ngực và tai bằng bạc. Lúc đó Medi-Ba-Tư chưa phải là một đế quốc. Rồi ông còn nói tiên tri bụng và đùi bằng đồng, đó là đế quốc thứ ba, sau này hàng trăm năm mới được ứng nghiệm. Đó là đế quốc của Alexander Đại Đế. Sau Alexander Đại Đế thì bắt đầu hai ống chưng bằng sắt đó là đế quốc của La Mã trong thời của Chúa Giêsu. Và khi đế quốc La Mã sụp đổ xuống thì thế giới sẽ không còn sống ở dưới một đế quốc nào nữa, mà người ta sẽ sống dưới những sự liên minh hai bàn chân, đất và đất sét, sắt và đất sét, nó sẽ liên kết. Ý muốn nói thế giới sau cùng người ta muốn sống liên kết với nhau để tạo nên một sức mạnh, nhưng Kinh Thánh nói nó chỉ giống như đất sét và sắt thôi, tại vì đó là một sự liên minh mà mọi người đều tập trung vào quyền lợi riêng của mình. Cho đến chừng có một hòn đá từ trời rơi xuống, tất cả đều bị vỡ hết, chỉ còn hòn đá còn lại trở nên một ngọn núi lớn và phủ khắp đất. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, là thần của Đức Chúa Trời. Khi Daniel nói ra thì Babylon, vua Babylon rụng rời, ông quỳ xuống và ông nói: thật Đức Chúa Trời của ngươi là một Đức Chúa Trời đáng sợ và đáng kính. Ngay cả quan Naaman, một con người đầy quyền lực, một cận thần của vua Syria, nhưng rồi rơi vào trong tình trạng của bệnh cùi, quyền lực cũng không giải cứu được ông. Ông phải chạy đến với tiên tri Elise, và Elise đã cầu nguyện, đã cởi trói để chính con người đó được sự chữa lành. Ngay cả những con người quyền lực của đời này, như vua Pharaoh, đế quốc của Ai Cập trong một thời kỳ được trở nên đế quốc, nhưng rồi cũng phải bế tắc, không phải biết giải thích như thế nào những điều của sự bày tỏ. Rồi Joseph nói ra điều bày tỏ đó và khiến cho cái người nô lệ trong cậy nơi nước Sơ-va đó trở nên một người mà làm cho mọi người thì phải nghe lời của ông. Điều đó muốn nói đến điều gì? Người trong cậy nơi Đức Chúa Trời thì sẽ có những ý quyền thuộc linh của Chúa trong cuộc đời của mình. Người ta sẽ đến với bạn, người ta sẽ nhờ người Cơ Đốc nhân đó để cầu nguyện, người ta sẽ nghe lắng nghe lời khuyên từ nơi cuộc đời của người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Người ta sẽ lắng nghe, bởi vì người ta thấy trong hoạn nạn người này đứng vững, trong bối rối mà người này vẫn bình thản, trong khốn cùng mà người này không bao giờ mất đi niềm tin của mình. Và sự trông cậy đó đã khiến cho con người đó nó trở nên khác hẳn. Ý quyền thuộc linh đó là một điều mà nó không thể nào có được ở trong cái thế giới này. Thế giới này không cho bạn được điều đó đâu, thế giới này không cung cấp được điều đó đâu. Ở trong Đức Chúa Trời, người trông cậy nơi Ngài thì sẽ mặc lấy cái điều đó trong cuộc đời của mình. Chúa làm cho người ngưỡng vọng nơi Ngài, trông đợi nơi Ngài sẽ nhận ra được sự ảnh hưởng của Ngài ở trong cái thế giới này là như thế nào. Và Chúa sẽ làm cho chúng ta học biết ra được rằng người trông cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Để kết thúc, tôi có một tuần lễ vừa qua ở Hà Nội để làm lễ tốt nghiệp cho khoảng 41 người tốt nghiệp cái chương trình sau 3 năm của Phaolô. Mọi cái chương trình đều được set up hết rồi, bắt đầu vào chung chương trình, nhưng mà đến lúc cái giờ thờ phượng cảm động thì người hướng dẫn chương trình lại nói rằng: tôi tin rằng Đức Thánh Linh cảm động và chúng ta cần phải được cái sự đặt tay cầu nguyện. Thật ra trong lịch trình, trong chương trình là sẽ đặt tay cầu nguyện một lần thôi, bởi vì nếu mà từng người thì mất thời gian quá. Bởi vì chúng tôi biết sau một cái lễ tốt nghiệp thì người ta hay đứng chụp hình với nhau lắm và mất thì giờ lắm, nó còn cái thì giờ giữa cái bữa tiệc nữa. Cho nên đã set up đâu hết rồi, nhưng rồi người hướng dẫn chương trình đột nhiên được sự cảm động và nói rằng: tôi nghĩ rằng có một điều gì đó mà tôi muốn từng người một cầu nguyện. Tôi nói: cầu nguyện cho 41 người mà từng người một là lâu rồi nha. Tôi nghĩ trong bụng như vậy là đứng coi như là đứng đã luôn á, mình vừa đứng chia sẻ, đứng xong giờ đứng nữa đó. Tôi nghĩ như vậy thôi, nhưng rồi bởi vì phải đi theo cái sự hướng dẫn của người hướng dẫn chương trình, nhưng rồi khi từng người lên cầu nguyện, tôi nói cùng với tôi có hai giáo sư người Singapore đều đặt tay cầu nguyện. Tôi nói: người nói tiếng Anh, người nói tiếng Việt thì không biết người này amen chữ nào đây ta. Tôi không biết rằng nó có cảm, nó có cái gì ở nơi đây không, hay là chỉ là thủ tục, hay chỉ là thủ tục thôi. Bởi vì họ phải cầu nguyện tiếng Anh thì tôi phải cầu nguyện tiếng Việt thôi. Thì tất cả đều đặt tay trên cái người tốt nghiệp. Tôi đang cầu nguyện như vậy thì cứ cầu nguyện, nó là chúc phước. Bên kia thì tôi nghe họ nói tiếng Anh, ba giáo sư chứ cùng nói tiếng Anh, thì cứ đặt tay cầu nguyện nói tiếng Anh, tôi nói tiếng Việt. Tôi thấy cái người ngồi dưới thì cái người quỳ gọi cầu nguyện thì cứ nhận thôi, mà vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nói một lúc nữa thì tôi không hiểu. tôi lấn cấn trong lòng và cứ đang cầu nguyện như vậy. Thì tôi nói Chúa ơi, không biết có linh nghiệm hay không. Tôi chỉ nói trong bụng mình thôi. Tôi nói trong bụng mình không biết nó có linh nghiệm hay không mà như vậy. Mà phải cầu nguyện 41 người. Thì tôi nói thôi Chúa cho con một sự bày tỏ. Tôi nói như thế. Thì thường là tôi cầu nguyện nó là chúc phước. Thì có một người, sau đó một người bước lên cầu nguyện. Tôi thấy có một sự bày tỏ. Tôi nói anh ta cái phần cuối thôi, tôi không dám nói phần đầu. Tôi nói Chúa kêu em hãy trở về ngôi làng của mình. Em sẽ là một người sẽ ích lợi cho làng của mình lắm á. Tôi nói như vậy xong rồi tôi đặt tay cầu nguyện. Nhưng mà cái phần đầu á, thì Chúa cho bày tỏ tôi người này là ai. Nhưng mà tôi không dám nói ra. Tôi nói chẳng nói ra mà không có đúng á. Mà lúc này đang trong một cái dòng chảy cầu nguyện thì nó cũng kỳ. Nhưng mà cái điều đó nó thôi thúc hai lần trong tâm trí của tôi. Nhưng mà tôi cũng không đi theo cái sự điều mà mình thấy. Tôi nói cái phần cuối thôi. Rồi câu chuyện đi ra nhà hàng ăn bữa xong thì sắp sửa chia tay gần ra về hết. Thì em đó là chạy đến, nắm lấy tay tôi và nói, hồi nãy thầy nói với con điều gì? Thì tôi mới sực nhớ hồi nãy cái nói cái người này. Tôi mới hỏi liền, khoan đã, cho tôi hỏi em một câu thôi. Em có phải là thợ mộc không? Em nói, ủa sao thầy biết? Vâng, có là thợ mộc. Tôi nói thì thôi được rồi, vậy là buổi cầu nguyện này nó có ý nghĩa rồi. Bởi vì khi đặt tay cầu nguyện, Chúa nói đây là một người thợ mộc. Và con hãy nói với người thợ mộc này hãy trở về làng của mình. Người này sẽ ích lợi cho làng của mình lắm. Mà tôi cũng ngại, tôi chỉ nói Chúa kêu bạn hãy trở về làng của mình để ích lợi cho ngôi làng của mình. Tôi nghe người đó, người đó nói xong tôi nói thôi vậy được rồi. Thầy nói luôn, Chúa bày tỏ con là thợ mộc và con phải quay về làng. Và thầy nói như vậy. Tôi thấy em đó bước ra rồi leo lên chiếc xe ô tô đi. Tôi thì mỉm cười trong bụng mà tôi nói, vậy thì buổi cầu nguyện 41 người này hết sức có ý nghĩa rồi. Con tin cái sự sức dầu của Chúa sẽ đến với từng người một trong 41 con người đó. Vì sự ấn chứng của Ngài. Khi bạn có lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn nhận ra được điều mà bạn không thể có, không thể nhận từ sự giáo dục, không thể nhận từ ai cho được, từ quyền lực của đời này, mà là từ chính đấng mình trong đời. Đấng có y quyền thuộc linh sẽ bày tỏ điều đó cho người trong đời nơi Ngài. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.